Cho nên quý vị nhớ, quý vị nhớ, mình không phải là cái chỗ lặng lẽ, mà cái biết được cái lặng lẽ kia và cái động kia, lẽ đó nó mới thật là, mới thật là mình. Cho nên quý vị thấy cái đó phải tu tập và phải có nhiều thời gian thì quý vị mới mới nhận ra được cái đó. Còn nếu không thì chúng ta nhận lầm trên cái chỗ cái chỗ yên lắng, cái chỗ động, là mình chán cái động để mình đi tìm cái tịnh, phải không? Thường thì chúng ta chán cái động để đi tìm cái tịnh. Nhưng mà thưa quý vị, có cái chỗ nào tịnh để cho mình tìm tới không? Tại vì tịnh đó là cảnh, động đó cũng là cảnh, cảnh động cảnh tịnh, thì không có cái chỗ nào nó tịnh hết. Bởi vì sự sống, cuộc sống là gì? Cái dòng sống là luôn luôn động, phải không? Sống là động. Còn cho nên đã sống là động thì cái hoàn cảnh, cái cuộc sống nó đã là động thì không có chỗ nào tịnh hết. Mà tịnh đó, cái tịnh là cái nơi tâm mình không có dính mắc, không có giấy niệm, thì đó gọi là tịnh. Nhưng mà cái chỗ không dính mắc, không giấy niệm, cái chỗ tịnh đó nó cũng chưa phải là mình, mà mình là cái biết được nó, biết được nó đang tịnh hay là nó đang động, thì cái đó mới thật mình. Mà cái mình biết được thì cái đó nó không thuộc động, mà nó cũng không thuộc tịnh. Quý vị nhớ vậy, nó không thuộc động, nó không thuộc tịnh, mà nó, tại vì nó không có hình tướng cho nên chỉ ra không có được, mà chỉ không có được cho nên vì vậy mà quý vị khó hiểu. Cho nên chỉ tu rồi đến lúc nào đó mình mới nhận ra được cái chỗ đó. Và khi quý vị nhận ra được chỗ đó rồi thì mình không còn mắc kẹt ở trên cảnh động hay cảnh tịnh nữa. Động cũng được mà tịnh cũng được, bởi vì cái bản chất của nó không có động mà cũng không có tịnh, nó không có mắc kẹt hai bên. Cho nên cái chỗ đó chúng ta thấy tu rồi thì quý vị mới thấy. Như vậy thì khi biết được, hiểu được cái đó rồi thì quý vị không còn phải ngại ngùng khi mình có cái thời gian để tu ở trong cảnh tịnh hay không, hay là mình đang tu trong cảnh động gì, mình cũng vẫn tu được hết, cũng vẫn ứng dụng nó được nếu mình chúng ta khéo. Thì cho nên không có cần phải có cái duyên xuất gia về chùa ở trong cái cảnh yên tịnh thì cũng tốt, còn không có cái duyên thì ở ngoài đời chúng ta làm việc, chúng ta lăng xăng, có nghĩa làm việc này việc kia, nhưng mà vẫn tu được, trong khi chúng ta nhận ra được cái rõ biết đó và không dính mắc vào tất cả các cái cảnh duyên ở bên ngoài. Có cảnh biết rõ nó, sống ở trong cái chỗ khổ đau biết khổ đau, sống lúc nào không khổ đau biết rõ không khổ đau, thì như vậy là chúng ta bình an. Còn nếu mà thấy chỗ này khổ đau quá chạy đi tìm cái chỗ khác để bình an, thì thưa quý vị, chạy đi tìm nó có an không? Nó cũng không an, phải không? Không có an. Khi tâm mình không có an thì mình đi đâu cũng bất an, đi tới chùa này cũng bất an, rồi đi tới chùa khác cũng bất an. Có một vị Phật tử muốn xuất gia nhưng mà phát tâm xuất gia mạnh mẽ lắm, nhưng mà rồi trước khi đi xuất gia thì phải tới cái thiền viện của quý cô để tập. Nhưng mà tập rồi thấy chỗ này tu không được, thấy không có an, rồi chạy tới thiền viện khác cũng vậy, cũng không an, chạy vòng vòng, cuối cùng thôi về luôn, khỏi xuất gia. Tới bây giờ vẫn còn chưa xuất gia. Thì quý vị thấy cho nên cái quan trọng để chúng ta thấy rằng tu là để mình phải tự tìm cái sự bình an cho mình, chứ còn cảnh thì không có chỗ nào an hết. Nó không có an, mà tâm mình an thì ở đâu nó cũng an. Mình giận hờn, cái phiền não, cái chấp trước, cái ganh tị, cái tự ái, cái bản ngã của mình thì ở đâu mình cũng an, dù ở đó có như thế nào mình cũng an. Cho nên vì vậy mà Lục Tổ Ngài nói, khi mình sống được với cái thể tánh thanh tịnh đó thì dung đao giữa chiến trường, giữa là bao nhiêu gươm giáo thì nó vẫn là và là an nó vẫn yên tĩnh. Còn nếu mà mình không an thì dù cho nhốt mình ở cái chỗ mà không ai tới thì mình cũng bất an như thường. Lúc đó rồi lúc đó mình còn bất an nhiều hơn nữa, nghĩ cái này nghĩ cái kia nghĩ cái nọ đủ thứ thì còn bất an hơn nữa. Quý vị thấy phải vậy không? Cho nên đó, chúng ta thấy của mình nó phải khéo thì mình sẽ thấy tu nó nhẹ nhàng lắm. Cho nên rồi đi tới đâu, bỏ ở đâu, quăng mình ở đâu, mình cũng tu tập được hết, không có sợ gì hết, phải không? Không có ngại gì hết, chỗ nào cũng tu hết. Thì đó là trở lại với vấn đề chánh niệm, thì để cho chúng ta thấy rằng cái chánh niệm nó là một cái yếu tố rất là cần thiết trong cái đời tu tập của tất cả người xuất gia cũng như là người tại gia của chúng ta. Thì quý vị chuẩn bị cái con đường xuất gia của mình thì chúng ta phải bắt đầu từ cái sự thực tập của cái sự chánh niệm. Thì đó là hôm nay chúng tôi có cái duyên cũng là có một vài vị ý kiến về vấn đề chánh niệm, tỉnh giác và vô niệm, cho nên chúng tôi muốn sẵn cái cơ hội để mà nhắc lại cho quý vị. Hồi trước thì chúng tôi cũng đã từng nói, nhưng mà nói thì không có nói rõ là đó là chánh niệm, mà chúng tôi chỉ nói với quý vị là chúng ta phải ăn cơm, biết mình ăn cơm, hay là để dép đâu, biết mình để dép đó, xỏ cái chân nào vô đôi dép trước thì mình biết mình xỏ cái chân nào trước, để cây dù ở đâu. Đó là những cái việc của các vị thiền sư tu tập, các ngài đi học, học 6 năm trời chỉ để chi? Để chỉ học cái cách mở cửa, đóng cửa thôi à. Quý vị thấy tu thiền mà phải bỏ ra 6 năm để học cái gì? Học cách đóng cửa và mở cửa. Còn bây giờ chúng ta đâu có phải đòi hỏi mình tới 6 năm để học mở cửa, đóng cửa đâu, phải không? Nhưng mà phải biết cái cách đóng cửa và mở cửa như thế nào để có chánh niệm, rồi gọi là để có mặt của mình ở trong cái sự sống thực của mình. Thì đó là những điều mà chúng tôi chia sẻ hôm nay. Dạ, xin quý vị chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.